Phương Thu xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Việt Washington DC Radio. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, Phương Thu sẽ giới thiệu đến quý vị hai khuôn mặt của đôi uyên ương văn nghệ sĩ Phạm Bá và Ỷ Nguyên. Xin mời quý vị theo dõi đàm thoại với chúng tôi với hai tác phẩm Bên Kia Bờ Nhớ và Từ Một Vùng Ký Ức. Phong Thu thật sự yêu mến cặp uyên ương Văn Thi Hữu, Phạm Bá và Ỷ Nguyên. Rất lâu rồi, Phong Thu cũng chẳng nhớ đã quen và quyến luyến đôi uyên ương này từ bao giờ. Chỉ biết là chúng tôi gặp nhau, hội ngộ, chia sẻ vui buồn trong những lần họp mặt với Văn Thi Hữu, Cỏ Thơm trong nhiều năm dài. Điều đáng quý và đáng ghi nhận ở đây là cả hai đều mê văn chương, thích viết văn, làm thơ và đi du lịch. Những chuyến đi trở về cội nguồn, thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình sau 60 năm xa cách, và những nhớ nhung, những kỷ niệm quê nhà và những tháng năm lưu lạc đã gửi lại đây trong hai quyển sách hồi ký đầy sống động. Nhà văn Ỷ Nguyên viết tập hồi ký Từ Một Vùng Ký Ức, và nhà văn Phạm Bá, phu nhân của chị, viết hồi ký Bên Kia Bờ Nhớ. Cả hai đều chọn nhà văn Nguyễn Lân giới thiệu tác phẩm của mình trong phần mở đầu hai tập hồi ký này. Xin được trích đoạn về quyển sách Từ Một Vùng Ký Ức của nhà văn Ỷ Nguyên do nhà văn Nguyễn Lân giới thiệu. Từ Một Vùng Ký Ức là một tập hồi ký hấp dẫn, một tập hồi ký lôi cuốn người đọc. Sự lôi cuốn không phải vì những dữ kiện lạ lùng, éo le mà rất bình thường. Những chuyện có thể xảy ra, đang xảy ra và đã xảy ra cho bất cứ ai, kể cả người viết lời ngỏ này. Cho ai đã sống, đã lớn lên trong thời ly loạn, trong thời sôi động, nóng bỏng của dải đất Việt Nam hình chữ S. Ỷ Nguyên, với lối viết giản dị và thẳng, xoáy vào tầm nhìn, tâm tư người đọc để diễn tả những sự việc xảy ra về địa thế, về thổ sản, về xã hội, về nhân sinh quan, ngay cả trong tình trường. Nhóm biết rung cảm, biết nhớ nhung, rồi mất hút vào biển yêu đương để tìm đối tượng, biết hò hẹn. Tác giả cứ viết phăng phăng, không làm dáng, không trao chuốt, không giả bộ, không che giấu. Ỷ Nguyên rất rõ ràng, khúc chiết với người đọc và với chính bản thân. Tác giả vẽ ra một bức tranh linh hoạt, dẫn dắt như vũ bão, đưa độc giả vào cuốn phim mà người đọc có thể là một diễn viên năng động. Ỷ Nguyên viết như nói thẳng, nói thật, hóm hỉnh mà duyên dáng, vì có tí khôi hài, pha chút bẩn cợt. Từ đây, suy ra, tác giả Ỷ Nguyên là một người vui tính, dù trong hoàn cảnh nào, ngay cả khi va chạm tới đáy cùng thấp kém của kiếp người, tác giả vẫn lạc quan, vẫn cười đùa. Ỷ Nguyên yêu thương khăng khít với đời, với người. Thiển nghĩ, chúng ta đọc Từ Một Vùng Ký Ức để tìm một lối sống dễ thương, cho giảm bớt những căng thẳng, những đè nén, những kiếp nhân sinh trong cuộc đời đầy đắng cay chua chát này cũng là điều hữu ích cho chính bản thân.
Xin kính chào nhà văn Ỷ Nguyên. Vừa rồi Phong Thu đã thấy chị ra một cái quyển sách, đó là quyển sách từ một vùng ký ức. Đó là một quyển hồi ký mà được rất nhiều độc giả đón nhận. Và đó là một quyển hồi ký cũng rất là cảm động và rất là chân thật. Xin chị cho biết là quyển sách đã ra đời trong hoàn cảnh nào ạ?
Trước tiên xin chào nhà văn Phong Thu và quý thính giả của Việt Washington Radio. Thưa vâng, trước tiên Nguyễn cũng xin cảm ơn nhà văn Phong Thu đã tạo cơ hội để Ý Nguyên có thể bộc lộ tâm tư của mình. Nếu Phong Thu đã đọc qua tác phẩm Từ Một Vùng Ký Ức, chắc chắn Phong Thu đã biết rõ là Ý Nguyên từng trải nghiệm cả một thời thơ ấu của mình giữa chiến tranh, lớn lên trong chiến tranh. Phải nói là Ý Nguyên đã ngục lặn trong chiến tranh. Và Ý Nguyên đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đổ nát tang thương của quê hương Việt Nam. Chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh chết chóc của người dân Việt mình suốt một quãng thời gian dài từ 1945 đến 1975. Chứng kiến cảnh chết đói năm Ất Dậu, tháng 3 năm 1945 bằng chính đôi mắt thơ ngây của chính mình. Lúc đó, Ý Nguyên mới chưa đầy 6 tuổi. Nạn đói này đã giết hại hàng triệu dân lành. Những trận bom của người Pháp đổ xuống chiến khu tư Thanh Hóa 1948 đến 51. Người dân chết banh thây xẻ thịt, chết không còn người nguyên vẹn. Rồi thì cuộc nội chiến Bắc Nam 1955 tới 75 đã vùi lấp cả mấy triệu dân lành ở vô tội của cả hai miền Nam Bắc. Và chính anh trai và em trai cũng như mấy người anh em họ và bạn bè thân mến của Ý Nguyên đều nằm trong số phận những nạn nhân này. Thường thường người ta có thể quên đi 9 cục đường, nhưng chắc chắn ta sẽ không thể nào mà quên được một cục muối bạn ạ. Sung sướng thì rất dễ quên, nhưng đau khổ nó lại đeo đuổi mình suốt cả cuộc đời. Chính vì vậy, những hình ảnh đau thương nhức nhối đó cứ ám ảnh Ý Nguyên mãi không thôi, đã thôi thúc Ý Nguyên phải ghi lại bằng bút ký tích để lưu giữ cho con cháu sau này. Thời gian kêu mang hình hài quê mẹ quá lâu nên cũng đến lúc phải cho ra đời tập hồi ký này thôi. Cũng nhờ bạn bè khuyến khích cùng sự tiếp tay tận tình của ông xã và sau này có cơ sở Cỏ Thơm do chị Nguyễn Thị Ngọc Dung làm chủ nhiệm đã phát hành. Thế nên tập hồi ký này đã được ra mắt độc giả tại vùng thủ đô vào ngày 17 tháng 6 năm 2017. Và đã được độc giả đón nhận một cách nồng nhiệt. Ý Nguyên đã cho in tập hồi ký này lần thứ hai, chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Và hiện nay thì cũng chỉ còn vài cuốn thôi.
Ok, vì sao chị quyết tâm dành nhiều thời gian để tìm lại cội nguồn, dù đã hơn 60 năm qua thưa chị?
Vâng, thưa nhà văn Phong Thu, cũng dễ hiểu thôi. Cây có cội, nước có nguồn. Đâu có phải chỉ riêng mình Ý Nguyên mới có cái tư tưởng này, phải không ạ? Chúng ta là người Việt Nam, được khôn lớn bằng dòng sữa mẹ, được hấp thụ nền văn hóa đạo đức của ông cha từ đời này nối tiếp đời kia. Như một nhà thơ đã nói, mẹ ru cái lý ở đời, sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn. Bà ru mẹ ru con, liệu mai sau các con còn nhớ chăng? Ý Nguyên nghĩ rằng dù sinh sống trên quê hương người, dù là công dân Mỹ, nhưng thử hỏi mấy ai không nhớ về cội nguồn là quê hương Việt Nam yêu dấu của mình chứ? Trong giấc mơ, hiện giờ Ý Nguyên vẫn nói tiếng Việt, vẫn giao tiếp với người Việt, vẫn ăn đồ ăn Việt Nam hàng ngày, vân vân và vân vân. Vì lẽ đó, hàng năm đã có không biết bao nhiêu người Việt về thăm Việt Nam, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, về để thấy lại dòng sông, con đò, lũy tre xanh, hàng dừa dập bóng bên con kinh. Về để cảm nhận được mùi lúa mới, tiếng mưa rơi lộc độc trên mái tôn, tiếng gieo hàng buổi sớm mai, tiếng thằn lằn chặt lưỡi. Về để thấy lại hình ảnh những bà mẹ quê cần cù chịu đựng với thời gian. Được nghe lại tiếng kéo kẹt của chiếc võng đu đưa buổi trưa hè, tiếng mẹ ru à ủ ơ. Đã có nhiều người Việt ở Mỹ lâu năm về già, căn dặn con cái đưa cốt cho về chôn cất ở phần mộ gia tộc ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng khi sống thì họ nhớ về quê mẹ, và khi ra đi họ cũng muốn được gửi gắm đúng cho tàn trên mảnh đất tổ tiên. Đấy, nguồn là ở chỗ đó phải không Phong Thu?
Ok, nói nghe cảm động lắm đó chị Ỷ Nguyên. Bởi vậy Phong Thu đọc quyển sách chị, Phong Thu rất là cảm động. Và theo chị thì qua quyển sách của chị muốn gửi lại cái nguyện ước gì cho các con và thế hệ trẻ hiện nay tại hải ngoại thưa chị?
Dạ vâng, sau khi tập sách Từ Một Vùng Ký Ức ra đời, Ỷ Nguyên đã viết tặng cho các con, các cháu bên nội cũng như ngoại bằng Anh ngữ cũng như bằng Việt ngữ, với hy vọng để lại một chút gì đó cho chúng biết về cuộc sống cam go của ông bà xưa kia ra sao, và sự thành công của ông bà như thế nào vào đoạn kết cuộc đời, cũng như cho chúng hiểu biết thêm về cái cội nguồn gốc rễ của tổ tiên. Một chút gì đó để nhớ, để thương vậy thôi. Ủy Nguyên không dám đặt hy vọng quá cao vào con cháu vì cuộc sống hàng ngày nó khác biệt. Trời thương cho Ủy Nguyên có sức khỏe để còn hiện hữu trên trái đất này, thì Ủy Nguyên sẽ chuyển dịch cuốn nhật ký này sang Anh ngữ, hầu con cháu đọc được và hiểu được dễ dàng. Đây là điều mơ ước cuối cùng trong đời của Ủy Nguyên.
Ok chị.
Thế
Phong Thu thấy là nhiều người, người ta viết hồi ký đó, họ thường tô vẽ cho cái bản thân mình một ánh hào quang rực rỡ của quá khứ, hay là họ hay nói về những cái điều mà hạnh phúc sung sướng của họ, hay là những cái gì mà họ tự hào về họ. Còn chị thì lại viết quá thật, quá trần trụi về những khổ ải nghèo khó của cuộc đời mình. Vì sao vậy?
Vâng, thưa Phong Thu, thực ra cũng do ảnh hưởng lớn lao vào tính tình và cách xử thế của song thân, nên bản chất và bản tánh của Ỷ Nguyên cũng vậy thôi. Muốn thay đổi cũng không được mà. Khả năng mình chỉ có tới mức đó, nên muốn tô son vẽ phấn cho bề ngoài cũng không thể nào làm được. Trên đời này ai mà không muốn hay, muốn đẹp. Nhưng mình phải biết mình là ai chứ. Mình là con anh ương mà, cứ muốn so sánh với con bò sao được, phải không?
Nói có hình tượng quá rồi chị.
Thêm nữa, chính sự nghèo khó cùng cực đó đã nảy sinh ra những tư tưởng phong phú, và là yếu tố chính đáng, nghĩa là những yếu tố căn bản đã khiến cho Ỷ Nguyên viết lại được dòng ký ức chân thật này. Ỷ Nguyên khắc thiên hạ ở chỗ đó, Phong Thu ạ. Nghèo là thiệt thòi rồi, nhưng nghèo đâu có phải là xấu. Nghèo đâu có gì là xấu, đâu có phải là một cái tội, phải không? Mà cần phải bưng bít. Nghèo viết thành chuyện, nghèo viết nên thơ, nghèo đã tạo cho Ỷ Nguyên một cuộc sống thanh cao với nhiều trải nghiệm không gì so sánh được. Nghèo đã giúp mình vươn lên, phải nói Ỷ Nguyên rất hãnh diện với cái quá khứ nghèo của mình. Bây giờ Ỷ Nguyên lại càng hãnh diện hơn nữa. Khi tác phẩm Từ Một Vùng Ký Ức ra đời, đã có nhiều độc giả hỏi mình những câu hỏi tương tự như Phong Thu. Và điều quan trọng là cuộc sống an bình, hạnh phúc của mình trong hiện tại rất thoải mái, nếu không muốn nói là sung túc. Thì cái nghèo của dĩ vãng càng làm mình hãnh diện thêm lên. Nói tóm lại, sự thực vẫn là sự thực, chẳng nên che giấu, vì cái kim trong rẻ lâu ngày cũng phải lòi ra, phải không?
Ok, Phong Thu thấy chị nói rất là hay và cũng rất là chân thật khi mà chị trả lời cái câu hỏi của Phong Thu. Và một điều nữa mà Phong Thu ghi nhận đây là chính vì chị chân thật cho đó mà chị hay có những cái nụ cười rất là dễ yêu đó. Ok, bây giờ Phong Thu còn một câu hỏi nữa là chị có dự định xuất bản cái quyển sách nào nữa trong thời gian sắp tới không ạ?
À? Thưa vâng, chắc chắn là như vậy đó. Ỷ Nguyên đã hoàn tất tập sách thứ 3 mang tên Dòng Thời Gian, gồm những mẩu chuyện ngắn, chuyện tùy bút, bút ký và một số bài thơ đắc ý của mình mà Ỷ Nguyên đã ghi nhận được trong quãng thời gian định cư trên quê hương mới này, gồm cả những mẩu chuyện hy hữu khi Việt Nam, khi Ỷ Nguyên và Phạm Bá về thăm lại quê hương. Cũng trong tập sách này, quý độc giả sẽ hài lòng với cây viết phóng sự sôi động và dí dỏm của Phạm Bá, xen kẽ nhiều hình ảnh sống động của anh. Ỷ Nguyên nghĩ rằng tập sách này sẽ rất hấp dẫn, dễ lôi cuốn sự ham đọc của độc giả. Ý Nguyên hy vọng dòng thời gian sẽ được trình làng trong năm 2019 này.
Chắc là rất là vui khi được biết rằng là anh chị vẫn tiếp tục viết và yêu văn học càng ngày càng sâu đậm hơn.
Còn nhà văn Phạm Bá thì sao? Ông đã để lại trong lòng người đọc ấn tượng gì? Hãy nghe nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung, chủ nhiệm Nguyệt Sang Cỏ Thơm ghi nhận như sau. Các đoạn văn của Phạm Bá có nhiều thể loại như ký sự đường trường, về quê hương cũ, gia đình xưa, thật quý báu và đầy xúc cảm, về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử hay Phật giáo được mô tả và tường thuật nghiêm túc, nghiên cứu kỹ càng những tản mạn sâu sắc về một tập thơ xưa, về những nhân vật nổi tiếng hiện đại hay quá giản, những xúc động về những cảnh huống đau thương, những sinh hoạt vui nhộn lành mạnh hay không đẹp trong đêm tối, những món ăn đặc biệt thuần túy quê hương. Thêm vào những ưu điểm trên, nhà văn Phạm Bá còn có cái thú chụp hình như một nhiếp ảnh gia thực thụ, nên có nhiều hình ảnh phù bản rất đẹp, khiến tác giả trở nên linh động hơn, gây thích thú cho độc giả như nhìn thấy tận mắt phong cảnh dân tình quê hương ngày nay. Quý vị độc giả nào có dịp về thăm Việt Nam, đến tận hang cùng ngõ hẻm, nên đọc quyển sách này, tác phẩm Bên Kia Bờ Nhớ, rất xứng đáng có một vị trí trong tủ sách quý độc giả thích văn chương và ham đọc sách. Riêng tác giả Nguyễn Lân sắc sảo trong câu chữ, tình tứ trong nhận định về văn học, nhất là ông rất nhạy bén trong việc phê bình các tác phẩm văn học nói về tình yêu, tình từ quê hương đất nước. Ông đã viết như sau: Văn là người, bên kia bờ nhớ chứa chan cảm xúc, rào rực ân tình, ngập tràn những kỷ niệm xa xưa. Khi Phạm Bá nhắc tới đất nước một cách chân thành, lòng hoài cảm cố quần luôn nung nấu trong tâm hồn tác giả. Đọc Bên Kia Bờ Nhớ, thấy chàng rất trân quý đi tìm những nét đẹp Việt Nam ngay trong lòng xã hội nhiễu nhương hiện tại mà nhiều người chúng ta, kể cả người đang viết những dòng này, cố nhận chìm trong quên lãng để khỏi phải nghĩ tới, khỏi phải đau lòng vì hiện tình đất nước. Dù rời đất nước đã mấy chục năm trời, dù chấp nhận xứ này là quê hương thứ hai, đã cư mang gia đình mình, chàng vẫn quằn quại với những dấu lưu ký ức, những sở thích đầy tính chất Việt Nam. Đọc Bên Kia Bờ Nhớ, thấy chàng là người thực tế trên xứ cờ hoa mà vẫn mang tính lãng mạn, dòng giống lạc hồng, hoàn cảnh đổi thay nhưng lòng người không thay đổi. Bên này bờ đại dương, chàng vẫn vọng về cố quốc, đấy là vì sao Bên Kia Bờ Nhớ đã ra đời.
Phong Thu cũng nhận thấy rằng ngoài cái tình yêu của đôi uyên ương Phạm Bá và Ý Nguyên, cả hai lúc nào cũng như là đôi chim liền cánh, thành thực ra là lại là đôi tình nhân mà Phong Thu thấy rất là ăn ý với nhau, rồi giống như là một cái bản giao hưởng như vậy đó. Chị vừa ra cái quyển sách xong thì anh cũng ra một cái quyển sách cũng khá là hấp dẫn, đó là Bên Kia Bờ Nhớ. Và cái quyển sách này đó, anh viết rất là dí dỏm, và đồng thời nữa là có những cái bài viết á, anh phân tích phê bình văn học ở trong đây Phong Thu đọc rất là thấm và rất là hay. Phong Thu cũng muốn dành cho quý độc giả một sự ngạc nhiên về một cây bút rất là mới, nhà văn Phạm Bá. Anh viết rất là lâu, nhưng có một thời gian có lẽ là vì công vụ, vì đời sống, anh đã ngừng viết và bây giờ anh viết trở lại. Phong Thu nghĩ rằng là chúng ta cũng nên lắng nghe nhà văn Phạm Bá trong cái cuộc nói chuyện hôm nay với Phong Thu, để Phong Thu có thể giới thiệu cho quý thính giả được nghe được tiếng nói và những cái tâm tình của anh. Dạ thưa Phong Thu, xin chào nhà văn Phạm Bá.
Dạ, tôi là Phạm Bá, xin thân ái chào nhà văn Phong Thu và quý độc giả nghe đài Việt Washington DC Radio.
Dạ, anh nói nữa đi.
Vâng, cảm ơn nhà văn Phong Thu đã cho chúng tôi một dịp được tỏ bày quan điểm cá nhân và đôi chút về tác phẩm của mình.
Dạ thưa anh, Phong Thu rất hân hạnh được tiếp xúc với anh, và anh cũng đã dành thời gian cho Phong Thu có một cuộc phỏng vấn đặc biệt này. Thưa anh, là Phong Thu đọc và thấy anh rất là yêu văn học, và anh đã bắt đầu viết truyện ngắn từ năm 1958. Vì sao anh không tiếp tục theo con đường văn nghiệp trước năm 1975 tại Việt Nam ạ?
Dạ xưa tôi xin nói như thế này. Vào năm 1958, khi tôi còn là học sinh trung học ở Sài Gòn, theo ban văn chương, nhân đọc được một truyện ngắn viết về đồng quê Việt Nam, tôi nhớ đến cái cảnh hồi xưa trước khi ra theo gia đình di cư vào trong Nam. Khi còn sống ở quê nhà, thân quen với con trâu, con bò, ăn cỏ hai bên bờ sông nước. Do đó, bất chợt cái hứng của tuổi học trò trỗi dậy, khiến tôi sáng tác truyện ngắn đầu đời về trăng ngày xưa là vậy. Đơn giản thì chỉ có như vậy thôi. Thế rồi, bẵng đi một thời gian khá dài của cái tuổi thanh xuân, tôi trở thành một sĩ quan phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chiến tranh đã cướp đi cái tuổi hồn nhiên của tôi. Phần lo gia đình, lo cơm máu gạo tiền, đâu có bao giờ nghĩ đến con đường văn nghiệp. Nhưng kịp đến những ngày sống nơi đất lạ quê người, nghĩ đến thân phận mình, như nhà thơ Thanh Tâm Tuyển, Thanh Tâm đã cảm giác. Phong cảnh lạ, tháng năm dài, đêm đêm nằm tưởng ngày mai giật mình. Bất chợt tôi trở lại với giấc mơ đời, như một ngòi bút vô tình mới tập tánh viết lại cho tới ngày hôm nay.
Thưa anh, sở trường của anh á, là nhận định và phân tích văn học, và Phong Thu đọc trong đó rất là nhiều bài anh phân tích rất là hay. Phong Thu thấy anh viết rất sâu và rất hay về những bài thơ hoặc những bài hát của một số tác giả nổi tiếng, và trong đó có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin anh cho biết quan điểm của anh trong sáng tác âm nhạc của Trịnh Công Sơn như thế nào mà làm cho anh rung cảm đến như thế?
Nói về sở trường về nhận định và phân tích văn học trong nhiều sáng tác của tôi thì quả là có hơi cường điệu. Tôi không thấy mình có những ưu điểm này, mà chỉ là những nhận định lẻ loi vụn vặt, tùy hứng mà thôi. Số là sau khi tốt nghiệp ban triết học trung học, tôi mang bộ quân phục trên người ghi danh Đại học Văn khoa Sài Gòn. Ở đây tôi đã phải đọc, tham khảo nhiều tác giả cổ văn cũng như kim văn, trong đó có nhiều tác phẩm của các nhà văn trong tự lực văn đoàn. Cái ước mơ văn chương đã khiến tôi thích thú cầm bút trở lại sau khi mình đã luống tuổi. Còn nói về nhạc Trịnh, người thanh niên như tôi sống trong thời chiến, như một cảm xúc ban đầu nghĩ đến thân phận mình qua nhiều ca từ của nhạc Trịnh. Tuổi nào như lá vàng úa chiều nay, diễn tả tâm trạng dã rời của tuổi trẻ trong chiến tranh qua những âm thanh mà người ta cho là phản chiến. Còn nói về ảnh hưởng của Phật giáo trong ca từ của Trịnh Công Sơn, nếu ở truyện Kiều, tiên điền Nguyễn Du đã viết: trăm năm có xá gì đâu, đời người một nắm cỏ khâu xanh gì. Thì ở Trịnh Công Sơn, trong nhạc phẩm Một Cõi Đi Về, Trịnh Công Sơn viết: bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rồi xuống trăm năm một cõi đi về. Hay là hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Thực đã lung linh một màu sắc Phật giáo. Từ thiết nghĩ, người làm văn nghệ chân chính không mấy ai cổ vũ cho chiến tranh. Từ đó khiến tôi đã yêu thích nhạc Trịnh hơn.
Mặt trời soi
là điều gì đã thôi thúc anh trở lại quê nhà và viết lại những cái ký ức đáng ghi nhớ này trong các quyển sách Bên Kia Bờ Nhớ vừa xuất bản thưa anh?
Dạ thì thực ra tôi sống ở quê, ở nhà quê ngoài Bắc ấy được hơn 10 năm. Rồi sau đó lên Hà Nội theo học, cho đến tận bây giờ tôi đều sống ở thành thị. Những lời du của U tôi xin mở dấu ngoặc, là người nhà quê ngoài Bắc chúng tôi gọi kêu mẹ là U, đã đi vào ký ức đời.